giải. Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc, ngôn đa thả mỹ giả, hạ lược xuất lục chủng, xá lợi, cựu dân thu lộ, kỳ thiền sư dân thị xuân oanh, hoặc nhiên, ca lan tần già, thử dân diệu âm, dị xuất sát hời, âm siêu chúng điểu, cộng mạng, nhất thân, lưỡng đầu, thức biệt, báo đồng. Thử nhị chủng, tây dược tuyết sơn, đặng xứ hữu chi, giai ký thử gian, ái thưởng giả, ngôn kỳ tự nhi dĩ, lục thời xuất âm, tắc tri tịnh độ, bất dĩ điểu thề di dạ, lương dĩ liên hoa thác sanh chi thân, bổn vô hôn thùy, bất giả và ngọa giả, ngũ căn đẳng giả, tam thập thức đạo phẩm giả, sở dị tứ niệm xứ, nhất thân niệm xứ, nhị thọ niệm xứ, tam tâm niệm xứ, tứ pháp niệm xứ. Giải. Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc, ý nói các loài chim trong cõi cực lạc đã nhiều còn đẹp. Tiếp đó, kinh nêu đại lược sáu loại. Xá lợi, thời cổ dịch là thu lộ, kỳ thiền sư nói nó chính là chim xuân oanh, chắc có lẽ là đúng. Ca lan tần già, cõi này dịch là diệu âm, chim này khi chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót của nó đã vượt trội các loài chim khác. Cộng mạng là chim có hai đầu một thân, mỗi đầu có thần thức khác biệt nhưng có chung một báo thân. Hai loại chim này có ở những nơi như tuyết sơn vân vân bên tây vực, đều là mượn tên những loài chim được yêu thích tán thưởng trong cõi này để tạm mô tả những loài chim trong cõi cực lạc mà thôi. Do kinh chép sáu thời vang tiếng hót nên biết là trong tịnh độ chẳng coi chim đậu là đêm.
Chú giải: đây chính là lời phản bác những cách diễn giải sai lạc lời tán thán cõi cực lạc của pháp sư Khuy Cơ trong bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Trong bộ sách ấy, pháp sư Khuy Cơ đã viết như sau: Hoa khai kim phố, quá sanh vi thiên thự chi tình, điểu thê quỳnh lâm, bồ tát tác thời hôn chi tướng. Hoa nở đất vàng, kẻ quá sanh còn mang ý niệm trời vừa rạng sáng. Chim đậu rừng quỳnh, bồ tát ngỡ là trời đã tối. Ở đây, pháp sư Khuy Cơ không hề giải thích khi hoa khép chim đậu là trời tối, mà chỉ nhằm nói lên một sự kiện. Những người giảng sanh trong cõi đồng cư tịnh độ, do đới nghiệp giảng sanh, còn mang nhiều tình kiến nên có những ý niệm sáng tối. Chứ thật ra, cõi cực lạc không hề có sáng hay tối, ngày hay đêm, vân vân.
Ấy là vì thân sanh từ hoa sen sanh ra, dũng chẳng có buồn ngủ, nên đêm chẳng cần ngủ. Ngũ căn vân vân là nói về 37 đạo phẩm, nghĩa là tứ niệm xứ, gồm một là thân niệm xứ, hai là thọ niệm xứ, ba là tâm niệm xứ, bốn là pháp niệm xứ. Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu, nghĩa là chủng loại rất nhiều. Tiếp đó, kinh văn chỉ nêu đại lược sáu loài: bạch hạc, chim công, chim vạc, đều là những thứ ai cũng biết, chẳng cần phải bàn tới. Xá lợi, thời cổ dịch là thu lộ, kỳ thiền sư đời Tống bảo nó là chim xuân oanh, cũng có lý.
Chú giải: đây là lời giải thích ý nghĩa chữ xá lợi trong bộ Tây Trai Thi của ngài Sở Thạch Phạm Kỳ.
Ca lan tần già là tiếng Phạn, dịch thành diệu âm. Khi chim chưa ra khỏi vỏ trứng đã có thể hót tiếng du dương. Cộng mạng là loại chim một thân hai đầu, có hai thần thức. Tại Trung Quốc chưa hề thấy loài chim này. Tương truyền ở núi Hỷ Mã Lạp Nhã có loài chim này, nhằm ứng với những loài chim xinh đẹp người đời ưa thích, A Di Đà Phật dùng thần lực biến hiện nhiều loài chim đẹp đẽ chẳng có trong nhân gian. Do Tây Phương không có tối tâm, nên loài cầm điểu thuyết pháp suốt ngày đêm, sáu thời không gián đoạn. Người trong cõi Tây Phương liên hoa hóa sanh, dụng không ngủ nghỉ, vì thế ăn uống lẫn ngủ nghỉ đều chẳng cần. Khi tinh thần con người sung mãn thì thời gian ngủ rất ít. Người thật sự có công phu, ít dòng niệm, ít phiền não, tinh thần bị tiêu hao cũng ít. Thuở Đức Phật tại thế, quy định các đệ tử chỉ ngủ trong lúc trung dạ, tức là 10 giờ đi ngủ, 2 giờ đêm thức dậy. Hiện thời có người ngủ 8 tiếng vẫn chưa đủ, lãng phí thời gian tốt đẹp nhất, thật là đáng tiếc. Hệ tinh thần tốt đẹp, nhất định cuộc sống sẽ sung sướng. Ngũ căn đẳng giả, tam thập thất đạo phẩm giả. Ngũ căn vân vân là 37 đạo phẩm. Câu này là nói tổng quát. Trong kinh chỉ nói 4 thứ: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. 37 đạo phẩm được chia thành 7 loại. Ngẫu Ích đại sư bổ sung 3 thứ còn lại để nói. 3 thứ ấy là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Thông thường chúng ta chỉ biết 37 đạo phẩm là pháp tiểu thừa. Thực ra pháp này chung cho cả tiểu thừa lẫn đại thừa. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy, nếu ai có thể quán bát chánh đạo thì sẽ minh tâm kiến tánh. Câu này giảng rõ 37 đạo phẩm là pháp đại thừa. Trong Đại Trí Độ Luận, Long Thọ Bồ Tát cũng nói 37 phẩm không gì chẳng thâu nhiếp, vô lượng đạo phẩm đều nằm trong ý. Ngài còn nói 37 đạo phẩm bao gồm hết thảy Phật pháp đại thừa. Tây Phương là đại thừa viên đốn, hà có tiểu thừa ư? Tứ niệm xứ thuộc về quán trí, người ta thường gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Trong ý có mê, có ngộ. Niệm là trí huệ quán sát, chứ không phải ý niệm. Chữ xứ chỉ cảnh giới được quán. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc có ích rất lớn cho người sơ học. Thường có người nói tu học rất lâu, niệm Phật, tham thiền, trì chú, tu định, công phu đều chẳng đắc lực. Nguyên nhân là vì đã coi thường ba phương pháp tu học cơ bản này. Nhưng vì sao trong kinh Đức Phật chẳng nói tới ba thứ này mà lại bắt đầu bằng ngũ căn, ngũ lực? Vì ngũ căn, ngũ lực là pháp của người trong cõi Tây Phương tu hành. Họ đã tu ba môn trước rồi, không cần phải nói lại nữa. Nhưng đối với hàng sơ học chúng ta thì nhất định phải nói rõ. Tứ niệm xứ là: một, quán thân bất tịnh, thân chẳng sạch sẽ. Người tu hành lợi dụng thân thể để thành tựu đạo nghiệp, chẳng cần phải đắm đuối nó. Người thế gian lợi dụng nó để tạo nghiệp, đáng tiếc quá. Những thứ do thân thể bài tiết ra đều không sạch sẽ. Quán thân thể của chính mình bất tịnh, chẳng đáng tham ái, thì làm sao tham ái thân thể của người khác cho được? Muốn buông xuống hết thảy thân, tâm, thế giới thì phải bắt đầu từ cái thân của chính mình. Chẳng còn phải nhọc lòng vì cái thân thể này nữa thì mới có thể dưỡng sinh tốt đẹp. Người biết dưỡng sinh ít bệnh tật, có thể trường thọ. Thân thể con người và toàn thể vũ trụ là một. Thuận theo tự nhiên sẽ mạnh khỏe. Chẳng hạn như thức ăn trong mùa đông phải ăn đồ mát, mùa hạ phải ăn đồ nóng. Hiện thời con người làm ngược lại, hoàn toàn chẳng tương ứng với tự nhiên. Vì vậy, trăm thứ bệnh đổ ra. Thiên Nguyệt Lệnh trong bộ sách cổ Lễ Ký của Trung Quốc có nói về cách sinh sống ăn ở, một năm bốn mùa 12 tháng. Mỗi tháng ăn gì đều ghi chép tường tận. Cách ăn và dùng loại củi nào để nấu đều quy định cặn kẽ. Những điều này gần như đã thất truyền. Nguyên tắc dưỡng sinh trong Phật Pháp là quay thân thể như một cỗ máy. Thân phải động, tâm phải tịnh. Hiện thời thân mọi người bất động, cốt sao nhàn hạ, sung sướng cái thân. Còn tâm thì suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, hết sức tương phản. Người trong cõi Tây Phương thân kim can bất hoại, chẳng cần ăn uống nên không bị bệnh tật. 2. Quán thọ thì khổ. Con người suốt đời phấn đấu là vì lẽ gì? Đạt được gì? Đến tuổi già càng khổ, sống rất quạnh quẽ. Những chung cư dành cho người nhà ở Mỹ chăm sóc người già kể ra cũng chu đáo, nhưng vẫn khó tránh khỏi bệnh tật rê rê. Khổ vì nằm bẹp giường, chỉ ngồi ăn đợi chết mà thôi. Đức Phật nói tam giới đều khổ. Cũng có lúc vui, nhưng thời gian vui chẳng dài. Vui rồi lại khổ, nên gọi là hoại khổ. Chẳng khổ chẳng vui là hành khổ, vì nó dời đổi không ngừng, biến hóa vô thường. Nói thật đấy, người học Phật cuộc sống khác hẳn, có diễn cảnh tương lai sáng sủa. Niệm Phật thân tâm thanh tịnh, đọc kinh sẽ khai ngộ. Huống chi kinh dạy, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã chép trong Giảng Sanh Truyện: chẳng ít vị nam nữ tại gia cư sĩ, lúc lâm chung biết trước lúc mất. Nói chung những người ấy sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh. 40 năm qua tại Đài Loan, tôi đích thân mắt thấy tai nghe người đứng qua đời, người ngồi mà mất, chứng tích đều hãy còn, tuyệt đối chẳng phải là bịa chuyện. 3. Quán tâm vô thường. Người thế gian khổ nhất là ý niệm nảy sanh không ngừng, đó là tập khí từ vô thị kiếp đến nay. Đó cũng là nhân tạo nên luân hồi trong lục đạo. Phật giáo tuy có nhiều pháp môn, nhưng đều nhằm mục đích tu định. Phương pháp khác nhau, nhưng mục đích là một. Định là bổn tâm, ý niệm là vọng tâm. Làm thế nào để trừ bỏ vọng tâm, khôi phục bổn tâm? Đó là công phu thật sự. Vọng tâm là cội nguồn của hết thể vọng tưởng phiền não. Chẳng những khi thức nó nảy sanh liên tục không ngừng, mà khi ngủ nó cũng biến thành mộng. Vọng tâm sanh diệt trong từng sát na, thì hết thảy cảnh giới đều là sanh diệt. Trong kinh Phật nói hết thảy pháp bất sanh bất diệt, chúng ta nhìn không ra. Phật dùng định tâm chẳng sanh diệt nên thấy hết thảy pháp bất sanh bất diệt. Chúng ta dùng cái tâm sanh diệt để nhìn hết thảy pháp nên hết thảy pháp đều có sanh diệt. Chẳng hạn như hết thảy động vật đều có sanh lão bệnh tử. Đức Phật nói bất sanh bất diệt là thật, sanh diệt là giả. Không có ý niệm là nhất tâm, những gì được hiện bởi nhất tâm là chân, đó là nhất chân pháp giới. Hệ ý niệm dấy lên thì sẽ thấy 10 pháp giới. Vọng tâm vô thường hãy nên bỏ đi, phải tích cực tu định. Người trong thế giới Tây Phương đều giữ được chân tâm thường trụ. Thường trụ là bất động. Chúng ta tập khí nặng nề, lại thêm hoàn cảnh quyến rũ, mê hoặc, khó thể thường trụ bất động. 4. Quán pháp vô ngã. Ba thứ đầu trong tứ niệm xứ thuộc về nhân sinh quan của bản thân chúng ta. Loại thứ tư chính là vũ trụ quan. Chữ ngã trong quán pháp vô ngã có nghĩa là tự tại. Kinh Kim Cang dạy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh còn dạy hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đó là quán pháp vô ngã. Mọi người thường cho rằng hết thảy pháp đều có thật, do vậy khởi lên lắm thứ phiền não như tham sân si mạng. Kẻ ngu muội ngỡ thân có thật, hết thảy vạn vật cũng có thật, do vậy hết sức đoạt lý tạo tác thập ác. Chẳng mảy may cần nhắc e dè, nhưng tạo nghiệp ắt có quả báo. Đời sau phải đền trả, sợ rằng phải mang lông đổi sinh. Người đầu óc tỉnh táo chẳng tạo ác nghiệp, biết đời người sống trong cõi này hết thể thụ dụng đều có số mạng định sẵn, chẳng cần phải mong cầu sang bậy. Kẻ thông minh hơn thì biết tuy số mạng đã định sẵn, nhưng làm lành có thể xoay chuyển số mạng. Bậc có đại trí huệ có thể thoát khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Tứ niệm xứ thuyết minh chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. người học Phật trọn chẳng có ưu lự, chẳng vì riêng mình mà tính toán tương lai, đoạn ác tu thiện, hết thảy tạo tác chẳng suy tính cho chính mình, mà nghĩ tưởng cho đại chúng. Hành như thế thì hoàn cảnh sinh hoạt ác sẽ mỗi ngày chuyển biến dần dần tốt đẹp hơn. Dẫu trong đời trước có oan gia đối đầu thì đến cuối cùng cũng biến thành bạn tốt. Hết thảy chướng ngại cũng dần dần hóa giải. Đời sống phải chú trọng tiết kiệm. Tiết kiệm một phần sẽ có thể giúp đỡ người khác một phần. Điều này có thể thực hiện được, chứ không phải là một yêu cầu cao xa gì. Do chúng ta coi thường bốn cách tu trì này mà công phu chẳng đắc lực, trí huệ chẳng mở mang, tam muội chẳng thành. Nếu lưu ý những điều này, buông thân, tâm, thế giới xuống, hy sinh mình vì người khác, thì chẳng những công phu đắc lực mà còn tăng trưởng phước huệ. Tính tâm ngày càng mạnh, trong cuộc sống sẽ cảm nhận được nhiều cảm ứng. Những thứ cảm ứng ấy tuyệt đối là chân thật, chẳng hư dối. Giải tứ chánh cần. Nhất, dĩ sanh ác pháp linh đoạn. Nhị, dĩ sanh ác pháp linh bất sanh. Tam, dĩ sanh thiện pháp linh sanh. Tứ, dĩ sanh thiện pháp linh tăng trưởng. Tứ như ý túc. Nhất, dục như ý túc. Nhị, tinh tấn như ý túc. Tam, tâm như ý túc. Tứ, tư duy như ý túc. Giải tứ chánh cần. Một, pháp ác đã sanh khiến đoạn. Hai, pháp ác chưa sanh làm cho chẳng sanh. Ba, pháp thiện chưa sanh khiến sanh. Bốn, pháp thiện đã sanh khiến cho tăng trưởng. Tứ như ý túc. Một, dục như ý túc. Hai, tinh tấn như ý túc. Ba, tâm như ý túc. Bốn, tư duy như ý túc. 37 đạo phẩm chia thành 7 loại lớn, còn gọi là 7 khoa. Thứ nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là dùng trí huệ quán sát vũ trụ và nhân sinh, đó là thấy thấu suốt, khám phá. Thì thấu suốt rồi mà nếu chẳng tích cực đoạn ác tu thiện thì sẽ biến thành tiêu cực. Do vậy, lại nói tới khoa thứ hai là tứ chánh cần. Cần là siêng năng gắng sức đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn thiện ác xưa nay trong nước ngoài nước khác nhau, có sai khác đôi chút, nên hãy lấy Phật Pháp làm chuẩn. Phật Pháp lấy giới luật làm chuẩn. Giới khác thiện. Mục đích của thiện là được phước, mục đích của giới là đắc định. Giới có thể xuất tam giới, nhưng phước báo thì chẳng thể. Kinh luận nói, bậc chứng quả La Hán liền vượt thoát tam giới. Sở chứng của họ là cửu thứ đề định, nghĩa là loại thiền định xuất thế gian. Những thứ như tứ thiền bát định được gọi là thiền định thế gian. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật đã từng nói, những gì tương ứng với tự tánh thì là thiện, những gì chẳng tương ứng tự tánh là ác. Tiêu chuẩn này rất cao, thực hiện cũng khó. Nếu nói theo tiêu chuẩn của Tịnh Tông thì thực hiện hoàn toàn chẳng khó khăn gì. Phật hiệu là danh hiệu của tánh đức. Niệm một câu A-di-đà Phật chính là xứng tánh khởi tu, toàn thể tu chính là tánh. Chẳng có mấy người niệm Phật thật sự biết đạo lý trong ý. Từng tiếng Phật hiệu đều tương ưng với tự tánh. Niệm Phật là điều lành nhất trong những điều lành, đạt đến tột cùng điều thiện. Nếu chẳng thể đạt đến cảnh giới này thì cũng có thể lùi xuống mong cầu mức độ thấp hơn, tức là lấy giới luật làm chuẩn mực. Nói theo người hiện thời, trì giới là dân giữ phép tắc, giới là răng cấm, luật là pháp luật. Đức Phật chế định giới luật không giống với pháp luật thế gian. Pháp luật thế gian nhằm duy trì luân thường đạo lý, giữ cho xã hội an định hòa bình. Còn giới luật của Phật Pháp nhằm làm cho chúng sanh ra khỏi tam giới, thoát luân hồi, mục đích khác nhau. Văn kiện pháp luật thế gian cứ sau bao nhiêu năm là phải sửa đổi, điều chỉnh, vì xã hội biến đổi rất lớn. Pháp luật xưa nay trong nước ngoài nước đều khác nhau. Giới luật nhà Phật ngàn đời bất biến, do nó siêu việt thời gian và không gian. Giới luật do Đức Phật chế định từ 3.000 năm trước thích hợp với con người thuộc bất cứ thời đại ấy, giúp họ đắc định, khai huệ, liễu sanh tử, thoát tam giới. Ngày nay, căn cứ vào giới luật trước kia để tu trì thì vẫn có thể đắc định, khai huệ, liễu sanh tử, thoát tam giới giống hệt như vậy. Nhà Phật thường nói đến tam tụ tịnh giới.
Chú giải: tam tụ tịnh giới gồm: 1. Nhiếp luật nghi giới, còn gọi là luật nghi giới hoặc tự tịnh giới. Nhiếp có nghĩa là thâu tóm trọn vẹn. Nhiếp luật nghi giới gồm tất cả những giới cấm nhằm mục đích tích thiện, ngừa ác như cụ túc giới, ngũ giới, thập giới, vân vân. 2. Nhiếp thiện pháp giới, còn gọi là thiện pháp giới, bao gồm những giới nhằm thệ nguyện thực hiện tất cả hết thảy thiện pháp. 3. Nhiếp chúng sanh giới, còn gọi là chúng sanh giới, tiếp sanh giới hoặc lợi chúng sanh giới, bao gồm những giới nhằm lợi lạc chúng sanh. Chẳng hạn như Bồ Tát Địa Trì Kinh nói 11 giới như: hễ chúng sanh làm những chuyện lợi ích, bèn cùng góp sức. Đối với chúng sanh bị bệnh hoặc chưa bệnh, hoặc chăm sóc bệnh nhân, đều góp sức, vân vân.
Trong giới luật, phần lớn nói về oai nghi, tức những quy định khuôn khép trong cuộc sống thường ngày. Chẳng những như cụ túc giới của người xuất gia gồm 250 điều, trong ấy những điều thực sự là giới luật không nhiều, chỉ có 4 giới trọng, tức giết, trộm, dâm, dối. Tiếp theo là 13 điều gọi tăng tàng giới.
Chú giải: tăng tàng, còn phi mâm là tăng gia bà thi sa, gồm những trọng tội ở mức độ thấp hơn tứ ba la di, giết, trộm, dâm dối, là một trong 7 tụ giới. Cụ túc giới gồm 7 loại lớn. 7 loại lớn ấy được gọi là thất tụ. Nếu ai phạm phải những giới này giống như người bị chém, nhưng còn chút mạng tàn, phải gấp bổ cứu, nương theo tăng đoàn sám hối, trừ khử tội khiên. Đối với tăng, tăng tàng giới gồm 13 điều, ni gồm 17 điều. Ở đây, Hòa Thượng chỉ nói theo cụ túc giới của tăng, nên nói trong 250 giới chỉ có 17 điều thật sự là giới luật.
Tổng cộng gồm 17 điều là giới luật. Những điều khác liên quan đến oai nghi, sự thế, đãi người, tiếp vật, sinh hoạt thường nhật, ăn uống, cử động. Những điều ấy cũng giống như văn kiện mang tính chất kỷ niệm. Vì cuộc sống hiện tại của chúng ta và người thời cổ Ấn Độ đã hoàn toàn khác nhau, phải hiểu rõ tinh thần thật sự của giới luật rồi mới có thể biết trì giới như thế nào. Trên phương diện vận dụng thì phải tuân thủ pháp luật, phong tục, tập quán của con người hiện đại, nhập gia tùy tục.
Chú giải: nguyên văn là nhập cảnh tùy tục, vào nước nào theo phong tục nước đó. Chúng tôi tạm dùng thành ngữ tương đương là nhập gia tùy tục cho dễ hiểu và gợi cảm giác thân thiết.
Đến bất cứ quốc gia nào cũng phải sao cho thích ứng với bối cảnh văn hóa, phong tục tập quán của nước ấy. Hệ đến một địa phương khác thì phải hòa lẫn thành một khối với địa phương ấy để khỏi đến nỗi nảy sinh hiểu lầm. Đức Phật nói: hệ những gì là tự lợi thì đều là ác, phàm những gì lợi tha thì đều là thiện. Lễ Phật, lễ Bồ Tát, tuy cũng gọi là thiện, nhưng cái đạt được là phước. Nếu muốn nhờ vào đó để đắc định liễu sanh tử, thoát tam giới thì chẳng thể được. Qua kinh luận, chúng ta đọc thấy rất nhiều. Luân hồi trong tam giới lục đạo do chính mình tạo ra. Nguyên nhân chủ yếu là ngã chấp, khởi tâm đồng niệm đều có ngã. Gia đình của ta, tài sản của ta, đó là cái nhân tạo ra luân hồi. Nếu chuyển được ý niệm, nghĩ đến hết thảy chúng sanh trong quốc gia và trên thế giới, tâm lượng mở rộng, ngã chấp sẽ dần dần nhạt bớt, từ từ bỏ được ngã chấp, lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa. Vì sao người niệm Phật lúc lâm chung chẳng thể giảng sanh? Chính là vì tham luyến người nhà, quyến thuộc, tài sản, sự nghiệp của chính mình, bỏ không được. Sau khi chết đi sẽ thành quỷ dữ thi. Ở Mỹ, nghe nói có rất nhiều ngôi nhà có ma, là vì những người chủ nhà chết đi rồi vẫn bỏ không được căn nhà ấy. Đó đều là vì ngã chấp quá nặng, niệm niệm luôn nghĩ đến hạnh phúc của chính mình, sai lầm quá đỗi. Tứ chánh cần gồm bốn điều. Ở đây tôi chia ra trình bày như sau. Một, ác pháp đã sanh khiến dứt. Phàm những chuyện gì lợi mình tổn người đều là ác, nhất định phải đoạn dứt, từ nay trở đi không làm nữa. Quả báo của ác niệm và ác hạnh là trong tam ác đạo. Nếu đã tạo ác niệm ác hạnh thì từ nay trở đi đừng làm nữa. Không có ác duyên nên cũng chẳng bị đọa vào tam đồ. Nhân quả chẳng thể tiêu được, nhân chẳng thể nắm bắt được, nhưng duyên thì có thể nắm bắt. Đoạn trừ ác duyên khiến cho thiện duyên tăng trưởng thì quả báo mong mỏi sẽ có thể đạt được. 2. Ác pháp chưa sanh khiến cho chẳng sanh. Thời thời khắc khắc luôn đề phòng sợ phạm lỗi ác niệm, ác hạnh, ác khẩu, chẳng để cho chúng nảy sanh, ác phải chú trọng cả sự lẫn lý. Nếu chẳng hiểu thấu triệt lý luận, dù hết sức đè nén chúng trên mặt sự vẫn có thể đạt được. Nói cách khác, mức độ nhẫn nại có hạn. Nếu lý luận dung hợp sự thật sẽ nhẫn nại vô hạn. Về lý thì phải đọc kinh, về sự thì tốt nhất là niệm Phật. Chúng ta là phàm phu tập khí từ vô thị kiếp đến nay chưa đoạn, vọng niệm và ác niệm có thể khởi lên bất cứ lúc nào, có lúc chẳng khống chế chúng được. Ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức niệm Phật, ác niệm sẽ chẳng tiếp tục nữa. Một câu Phật hiệu là giác. 3. Pháp thiện chưa sanh khiến sanh. Trong kinh, Đức Phật nói rất nhiều thiện pháp, chúng ta chẳng nghĩ tới mà cũng chưa làm được. Phải thường đọc kinh Phật, lại còn phải đọc nhuyễn nhừ, ghi nhớ trong lòng. Hễ gặp cảnh giới hiện tiền, lời Phật giáo huấn sẽ bừng bừng phát sanh. Thời cổ, cuộc sống an định, quan hệ giữa con người với nhau tốt đẹp. Đọc sách thánh hiền, ghi nhớ kỹ càng giáo huấn của thánh hiền trong lòng, chẳng đến nỗi trái nghịch quá mức. Phật pháp truyền sang Trung Quốc đã 2000 năm, dân gian cũng lấy giáo huấn của Phật làm tiêu chuẩn. Từ sau cuộc vận động Ngũ Tứ đầu thời dân quốc.
Chú giải: thoạt đầu, Ngũ Tứ vận động là một phong trào của thanh niên học sinh Trung Hoa, về sau lôi cuốn nhiều tầng lớp dân chúng, ngay cả thị dân, công nhân cũng tham gia. Lúc ban đầu, phong trào này chỉ hạn chế trong khuôn viên các trường đại học. Ngày 4 tháng 5 năm 1919, hơn 3.000 sinh viên học sinh thuộc 3 trường đại học lớn tại Bắc Kinh tập trung tại quảng trường Thiên An Môn đã đảo những điều kiện bất bình đẳng trong Hiệp ước Versailles, khiến cho công chúng chú ý và hưởng ứng rầm rộ. Liên tiếp, các hình thức đấu tranh như ký tên thỉnh nguyện, biểu tình, bãi khóa, bãi công, thậm chí bạo động được tiến hành, nhằm đả đảo nền tảng học vấn, đạo đức truyền thống của Trung Quốc, đòi hỏi chính quyền ra sắc lệnh hoàn toàn phế bỏ nền tảng học vấn đạo đức cũ. Nguyên nhân gần của cuộc vận động này là sự bất mãn của dân chúng sau khi nhà Thanh bị lật đổ, Trung Hoa bị xâu xé thành nhiều mảnh bởi các thế lực quân phiệt thời ấy, hoàn toàn bị các đế quốc Tây Phương và Nhật Bản khống chế. Sự bất mãn lên đến cao độ khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Trước đó, Trung Hoa tham gia phe đồng minh chống lại Đức. Nhưng sau khi phe đồng minh thắng trận trong hội nghị Versailles nhằm ký kết những hiệp định giữa phe đồng minh và kẻ chiến bại, các nước Âu Tây tự tiện chuyển giao tô giới Sơn Đông của Đức cho Nhật, mặc kệ những phản kháng yếu ớt từ phía đại diện chính quyền Quốc dân đảng, giai cấp trí thức đổ lỗi sự suy yếu của chánh quyền và hiện tình rối rắm của đất nước là do những truyền thống đạo đức cũ cũng như những định chế cũ gây nên, tấn công vô học kịch liệt. Những trí thức nổi tiếng thời ấy như Hồ Thích, Trần Độc Tú, vân vân là những người hô hào lớn tiếng nhất. Phong trào này đi đến những biện pháp quá khích như cấm sử dụng văn ngôn trong học đường, cấm đọc sách nho, thậm chí cấm đọc các loại sách viết bằng thể loại văn ngôn trong nhà trường, vân vân. Họ chủ trương để nâng cao dân trí phải hoàn toàn học theo cách giáo dục và văn hóa Tây Phương, đoạn tuyệt hoàn toàn với nền văn hóa cũ. Không những Nho giáo bị đả kích mà Phật giáo và Đạo giáo cũng bị coi là những chướng ngại cho sự canh tân Trung Hoa.
Đả đạo Khổng Gia Điếm.
Chú giải: đây là một trong những khẩu hiệu do Hồ Thích đề xướng thời trong giai đoạn Ngũ Tứ Vận Động từ tháng 9 năm 1915 đến tháng 7 năm 1921. Khổng Gia Điếm có nghĩa là tiệm bán hàng của nhà họ Khổng, một từ ngữ mang tính cách miệt thị nho học.
Không đọc sách nho nữa, Phật pháp thuộc về tôn giáo là mê tín cũng bỏ đi. Cuộc sống không còn tiêu chuẩn để noi theo nữa. Trong thời đại này, đặc biệt hữu hiệu là chân tướng nhân sinh vũ trụ như trong Phật pháp đã giảng. Phật pháp chẳng phải là những giáo thuyết do những tôn giáo tôn thờ thần thánh lập ra, mà cũng chẳng phải là một tôn giáo nhằm mục đích khuyến thiện, mà thật sự là một nền giáo dục cao tột vô thượng. Những giáo huấn hết sức quý báu của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng rất nhiều. Trong 40 năm đầu thời dân quốc, tại các trường đại học ở Đài Loan, có mấy vị giáo sư dốc sức gìn giữ và xiển dương nền văn hóa cố hữu. Thuở ấy, ở Đài Bắc có một viện bảo tàng nghệ thuật văn hóa. Người chủ trì là một vị giáo sư đại học của Đài Loan, chuyên in những cổ thư Trung Hoa. Về sau, Thương Dụ Ấn Thư Quán cũng đem bộ Tứ Khố Toàn Thư in ra. Thế Giới Thư Cục cũng in bộ Tứ Khố Hồi Yếu.
Chú giải: Tứ Khố Toàn Thư là tổng tập bao gồm những tác phẩm trọng yếu của Trung Hoa, cũng như những tác phẩm nổi tiếng của Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam được biên soạn dẫn hành dưới thời Càn Long từ năm Càn Long 38, 1773 đến năm Càn Long 43, 1778, hoàn thành bản cảo, hoàn tất giảo duyệt, sang định và chỉnh lỗi vào năm Càn Long 52, năm 1781. Tứ Khố Toàn Thư gồm hơn 3.503 thể loại khác nhau, được chia thành 4 loại chính là kinh, sử, tử, tập, dày đến 230 vạn trang, ước chừng 800.000 chữ do Hoàng tử Vĩnh Dung chịu trách nhiệm chính. Nội các Đại học sĩ Du Mẫn Trung làm tổng tài, chủ biên, Kỷ Quân, Kỷ Hiểu Lam làm tổng toản tu, tổng biên tập. Nhân viên biên tập huy động đến hơn 3.600 đại học sĩ, danh nho, học giả thời ấy và 3.800 thư ký. Tứ Khố Hội Yếu, tên đầy đủ là Tứ Khố Toàn Thư Hội Yếu, được biên tập theo lệnh vua Càn Long nhằm tóm gọn những điểm trọng yếu của mỗi tác phẩm trong Tứ Khố Toàn Thư, cũng do nhóm Du Mẫn Trung, Dương Tế Hoa, vân vân biên soạn.
Đại Tạng Kinh cũng được in mấy lần. Đối với công tác duy trì bảo vệ sách vở cổ, quả thật đạo báo Đài Loan đã có cống hiến. Tuy xuất bản thật phong phú, nhưng nếu không có người đọc thì có khác gì giấy lộn. Phân lượng của bộ Tứ Khố Toàn Thư quá lớn, mỗi cá nhân đọc suốt đời cũng không hết. Tôi nghĩ như thế này: trích lục những câu văn tinh yếu trong bộ sách ấy, nhất là những lời giáo huấn cần thiết nhất cho xã hội chúng ta hiện thời như tu thân, tề gia, luân lý, đạo đức, tha thứ, thông cảm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Đối với toàn thể nhân loại, những lời giáo huấn ấy đều là nhu cầu bức thiết. Sau khi hội tập biên soạn thành một cuốn sách nhỏ lưu truyền trong cõi đời, đối với đại chúng sẽ có lợi ích không gì lớn bằng. 4. Pháp thiện đã sanh khiến cho tăng trưởng. Đã làm chuyện lành thì tiếp tục làm cho tăng trưởng, chẳng để nó lui sụp. Tứ niệm xứ là thấy thấu suốt, tứ như ý túc là buông xuống, buông xuống là tự tại, như ý là quay đầu. Nhà Phật nói, hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Trong quá khứ, người phú quý tay thường cầm một cây như ý.
Chú giải, như ý là một vật trang trí, thoạt đầu là dụng cụ để gãi lưng, vì sao dùng để tượng trưng cho những điều tốt lành chúc tụng. Như ý làm bằng xương, sừng, trúc, gỗ quý, ngọc, đá, đồng, sắt, vân vân, có cán dài chừng 3 tấc, hơi cuốn cong, trông như chữ S bị kéo dài ra. Đầu to, uốn cong lên, hơi hướng về phía cán, chạm hình nấm linh chi hoặc án mây. Ở giữa thường gắn ngọc hay đá quý, hoặc chạm tổ nhiều vần mây uốn lượn, bao quanh một chữ thọ, phước, lộc, vân vân, khắc theo kiểu chữ triện. Chỗ tay cầm cũng làm hơi to ra, thường khắc chữ tâm, chữ phước hoặc chữ thọ, hoặc không khắc chữ. Trong nhà Phật cũng thường dùng dư ý làm pháp khí, để vị pháp sư chủ pháp cầm trong các pháp hội như du già diệm khẩu hoặc thủy lục. Đối với những cây như ý dùng trong các nhà phú quý, cán thường gắn thêm một đôi tua kết bằng chỉ màu đỏ hoặc vàng. Đây cũng là vật dụng mà vua thường ban tặng cho các quan trong những dịp khánh hạ, nhất là ban cho mẹ hay phu nhân của các quan lại cao cấp.
Đầu cây như ý uốn cong vòng lại chính là nhằm biểu thị pháp. Phải biết hồi đầu. Đức Phật dạy 4 việc. 1. Thứ nhất là dục như ý túc. Dục là dục vọng, bất luận là vật chất hay tinh thần, hãy đều nên biết đủ. Hệ biết đủ sẽ được đại tự tại. Hưởng thụ vật chất không cần phải truy cầu, mong cầu theo đuổi quá lớn. Truy cầu vật chất không thể nào chẳng tạo nghiệp. Phước bao tuy có cũng sẽ bị giảm bớt. Nếu xoay chuyển ý niệm vì xã hội đại chúng tạo phước thì sẽ được vui sướng ngay trong ấy. Nếu chỉ vì chính mình mà truy cầu, ắt sẽ có được mất. Hễ có mất, ắt sẽ đau khổ. Nếu vì đại chúng, chuyện chẳng thành tựu thì là đại chúng vô phước, ta chẳng thẹn với lòng. 2. Thứ hai là tinh tấn như ý túc. Dùng cách nói hiện thời để giải thích câu này thì là thường lạc. Trên phương diện tu trì, hễ có lãnh ngộ thì bất luận tiếng nhiều hay tiếng ít, trong tâm ắt cảm thấy vui sướng. 3. Thứ ba là tâm như ý túc. Từ ngữ này có khi được dịch là niệm như ý túc, có nghĩa là an tâm. Mọi sự chỉ cầu sao cho tâm được yên. 4. Thứ tư là tư duy như ý túc. Có nghĩa là lý đắc, thấu hiểu lý. Trong thế gian, người có hạnh phúc chân thật nhất chính là người chẳng bỏ uổng một đời. Sống có giá trị, có ý nghĩa, không gì hơn niệm Phật giảng sanh, viên thành Phật đạo. Vấn đề là làm thế nào để tâm an trụ trong pháp môn niệm Phật. Người ta thường nghe rồi chẳng thể tiếp nhận là vì nghĩ trong kinh luận Đại Thừa còn có những pháp môn thù thắng hơn. Sau chẳng tận hết sức học rộng, nghe nhiều sẽ có ích cho sự tu hành. Có kiểu suy tưởng này thì quả thực là vì người ấy vẫn chưa hiểu trọn vẹn lý luận. Trong một đời, nếu gặp được một vị thầy tốt, cùng với đồng tu đạo hữu tốt, vui mai lẫn nhau thì còn có hy vọng thành tựu. Nhưng điều này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu chẳng gặp được thiện tri thức thì lại nên như thế nào? Trong thời đại hiện tại, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Gặp phải một gã tà sư, bị hắn ta dạy dỗ sai lầm. Điều gì được nghe đầu tiên sẽ là chánh yếu. Ngược ngạo sanh lòng chống đối, không có khả năng phân biệt đúng sai, chân, vọng, chịu thua thiệt to lớn, thì thật đáng sợ quá. Tu học trong thời này chẳng thể không chú ý cẩn thận. Điều thứ nhất là phải nhận biết bản chất của Phật giáo. Phật pháp là nền giáo dục viên mãn chí thiện đối với hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới. Đức Phật nói hết thảy pháp trong 49 năm. Nội dung chính là nói rõ chân tướng vũ trụ và nhân sinh. Để hiểu rõ chân tướng lý đắc thì tâm an. Chỉ có một phương pháp là đọc kinh. Cổ nhân dùng đọc tụng kinh điển để nhập môn. Thông thường lấy 5 năm làm hạn, nghe lời thầy chỉ dạy. Các tông phái khác nhau sẽ phải đọc tụng các kinh luận khác nhau. Như học Hoa Nghiêm thì phải đọc kinh Hoa Nghiêm. Hệ không thuộc sẽ không có cách nào quán chiếu được. Mấy năm gần đây có người đến hỏi tôi nhập môn như thế nào. Tôi nói đọc Vô Lượng Thọ Kinh mỗi ngày 3 biến. Trước hết hãy đọc 3 năm. Đọc xong 3.000 biến sẽ biết đãi người xử thế như thế nào, sẽ tâm an lý đắc trong cuộc sống, pháp hỷ sung mãn, niệm một câu A-di-đà Phật mới đắc lực. Kinh này không nhắc tới cả 3 khoa trên đây là vì nói theo thói quen. Nói phần sau sẽ bao gồm cả phần trước. Dẫu không nói thì vẫn được bao gồm trong ý. 3 khoa gồm 12 điều, tức tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Trong phần này, người Tây Phương đã sớm tu hành viên mãn. Đại sư chú giải kinh vẫn nhắc tới những khoa mục này là vì muốn giảng trọn vẹn 37 đạo phẩm cho chúng sanh trong đời sau. 12 khoa này có ích rất lớn đối với người niệm Phật. Công phu niệm Phật chẳng đắc lực, nguyên nhân chủ yếu là vì xem nhẹ 12 khoa mục tu hành này. Do vậy, người niệm Phật đối với 12 khoa mục này phải đặc biệt lưu ý. Hãy đoạn trừ quan niệm tự lợi, luôn luôn dấy lên ý niệm lợi người nhằm tạo phước cho xã hội, buông thân, tâm, thế giới xuống, biết đủ, thường vui, tâm an, lý đắc, tín nguyện trì danh. Lẽ nào chẳng giảng sanh?